Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 39, hồi 20. Tình này xin đợi thành ký ức. Nắng đã lên cao, những hạt tuyết bám trên cành trúc tan dần, từng giọt nước long lanh rơi xuống. Cuối rừng trúc dựng lên một gian thiền xá thanh nhã, qua phên sóng trồng lâu nửa kín nửa hở, có thể nhìn thấy dạng hai người đang chơi cờ bên trong. Phía bên phải là một vị hòa thượng tướng mạo trang nghiêm, thần thái xem chừng rất trầm tĩnh, trầm tĩnh đến độ như hòa với phong cảnh tĩnh mịch với trời bên ngoài. Bên trái là một lão già ốm thấp, những ánh mắt ngời ngời, mũi khoắm mỏ chim ưng, khiến người ta như quên đi cái vóc dáng nhỏ bé mà chỉ nhớ đến cái uy quyền và áp lực từ sắc diện lão bốc ra. Khắp thiên hạ có thể ngồi ngang hàng đấu cờ cùng Tâm Hộ đại sư trưởng môn Thiếu Lâm Tự thì ngoài Bá Hiểu Sinh chắc không còn ai có được hân hạnh ấy. Và khi hai người ngồi vào bàn cờ thì không có chuyện chi trên đời làm họ ngưng đi cuộc chơi. Nhưng vừa nghe tên của Lý Tầm Hoan, cả hai vụt buông cờ đứng thẳng người dậy. Tâm Hộ đại sư vội hỏi:
"Người đó hiện giờ đang ở đâu?"
Gã tăng nhân rụt rè bước vào thông báo, cúi rạp mình cung kính:
"Bẩm phương trượng, hiện đang ở ngoài thiền phòng của nhị sư thúc ạ."
Tâm Hộ đại sư hỏi:
"Còn nhị sư thúc của ngươi đâu?"
Gã Thiếu Lâm tăng nhân đáp:
"Thương thế của nhị sư thúc hình như khá nặng. Tứ sư thúc và thất sư thúc hiện đang khám thử bệnh của người ạ."
Lý Tầm Hoan đứng chắp tay dưới mái hiên, ngó mặt vào tòa đại điện hùng vĩ. Tiếng đọc kinh từ bên trong văng vẳng vang ra và khiến cảnh tiêu sơ của đất trời đượm thêm mùi thần bí. Tuy nghe có tiếng chân bước gần đến sau lưng, Lý Tầm Hoan vẫn không quay đầu lại. Giữa cái khung cảnh trang nghiêm và thần bí, chàng có cảm giác như hồn mình cũng chơi vơi thanh thoát theo cảnh. Tâm Hộ đại sư và Bá Hiểu Sinh khi còn cách chàng độ 10 bước liền dừng lại. Tuy nghe danh Tử Lâu, Thần Đao, Tiểu Lý, Thám Hoa, nhưng cho đến bây giờ Tâm Hộ đại sư mới thấy tận mặt. Ông quả không ngờ một nhân vật mang danh là du hiệp lãng tử, tiếng tăm rền cõi võ lâm, lại chỉ là một trang thư sinh yếu đuối tiêu sái, dáng dốc trầm mặc uể oải như khí chất của một thi nhân, tuyệt chẳng có vẻ chi là một con người của võ học. Ông quan sát cặn kẽ đến từng điểm một, cơ hồ không còn sót một phần nào trên con người chàng. Thứ nhất là đôi bàn tay dài thườn thượt khẳng khiu đang xuôi thõng kia, đôi tay có ma lực biến một thanh thép mỏng vô chi trở thành một thần vật bất khả xâm phạm mà bất kỳ một ai nghe đến cũng đều sợ sệt. 10 năm trước Bá Hiểu Sinh đã gặp qua chàng một lần, bây giờ thì chàng vẫn thế, không có gì thay đổi. Nhưng lão lại mường tượng như chàng biến đổi rất nhiều, một biến đổi ở nội tâm không lộ ra ngoài dáng sắc. Trông chàng có vẻ uể oải hơn, thâm trầm hơn và tịch mịch hơn. Dù bao nhiêu người ở bên cạnh, con người chàng vẫn hoàn toàn cô độc và lặng lẽ khác vượt với mọi người. Lão mở đầu bằng một nụ cười niềm nở:
"Lý Tầm Hoan, lâu nay vẫn mạnh khỏe chứ?"
Lý Tầm Hoan cũng đáp lại bằng một nụ cười:
"Không ngờ tiên sinh vẫn còn nhớ tại hạ sao?"
Tâm Hộ đại sư chắp tay thi lễ:
"Lý Tầm Hoan nhận ra bần tăng chứ?"
Lý Tầm Hoan vòng tay lễ độ:
"Đại sư đức cao vọng trọng, thiên hạ tôn kính, như Thái Sơn bắt đầu, kẻ giang hồ kém học, bày hằng ước ao được thấy tôn nhan. Hôm nay hân hạnh bái kiến pháp giá, thật là tam sành hữu hạ."
Tâm Hộ đại sư điềm đạm xua tay:
"Lý Tham Hòa, chớ quá nhún mình như thế. Tệ sư đệ được đàn Việt hết lòng hộ tống về đây, bẩn tăng hết sức có lời cảm tạ."
Lý Tầm Hoan vội đáp:
"Không dám."
Tâm Hộ đại sư lại lần nữa chắp tay:
"Đợi bần tăng thăm qua bệnh tình của tệ sư đệ sẽ trở lại đây hầu chuyện với đàn Việt."
Lý Tầm Hoan nghiêng mình trả lễ:
"Xin đại sư cứ tự nhiên."
Chờ cho Tâm Hộ đại sư khuất hẳn vào nhà, Bá Hiểu Sinh chợt nhếch môi cười khó chịu:
"Công phu hàm dưỡng của bậc xuất gia ta quả không sao sánh kịp. Nếu đối là tại hạ thì đối với các hạ ta không thể nào nhiều lễ độ được như thế."
Lý Tầm Hoan hơi nhướng mắt,
Thế à?
Bá Hiểu Sinh ngẩng mặt lên.
Đối với các hạ, nếu bị người ta đả thương sư đệ và ái đồ của mình, các hạ đối với người đó có lễ độ như thế không?
Lý Tầm Hoan quay mặt nhìn thẳng vào kẻ đối thoại.
Các hạ định nói là thương thế của Tâm Mi đại sư do tại hạ gây nên à?
Bá Hiểu Sinh đáp bằng một giọng nhát gừng.
Trừ Lý Thám Hoa ra, còn có ai có thể đả thương nổi Tâm Mi đại sư chứ?
Lý Tầm Hoan vẫn từng tiếng một.
Nếu chính tại hạ đả thương y, thì tại sao lại còn hộ tống y về đến tận đây?
Bá Hiểu Sinh thư thả trả lời.
Đó mới chính là chỗ thông minh hơn người của các hạ đấy.
Lý Tầm Hoan bật cười lại.
Thế à?
Bá Hiểu Sinh như không hề nghe, vẫn nói tiếp.
Bất luận kẻ nào đả thương vị hộ pháp của Thiếu Lâm thì bắt đầu từ hôm nay sẽ không có một ngày để mà yên ổn. 3.000 đệ tử của hai chi Thiếu Lâm làm bắc nhất định không bỏ qua cho y. Cái lực lượng đó đừng ai mong xem thường được.
Lý Tầm Hoan gật đầu.
Tiên sinh nói rất phải đấy.
Bá Hiểu Sinh thản nhiên như không.
Nhưng các hạ khôn ngoan đưa Tâm Mi đại sư về đây, còn ai dám hồ nghi chính là do tay các hạ đã thương y chứ? Và còn ai dám nghi ngờ các hạ là Mai Hoa Đạo nữa chứ?
Dừng lại một chút, Bá Hiểu Sinh điểm nụ cười nhạt, nụ cười nhấn mạnh cho câu kết.
Cái thủ đoạn ấy quả thật cao mình, cho đến Bá Hiểu Sinh này cũng phải phục sát đất.
Lý Tầm Hoan vẫn bình tĩnh nghe đến dứt câu và ngẩng mặt lên cười.
Bá Hiểu Sinh, tên quả như người, không có một việc chi mà chẳng hiểu. Thảo nào các bàng phái lớn trên giang hồ đều tranh nhau mà kết giao với các hạ, bởi lẽ được giao kết với các hạ có lợi rất nhiều.
Bá Hiểu Sinh vẫn không một chút đổi sắc.
Những lời tại hạ đã nói chẳng qua vì công đạo mà thôi.
Lý Tầm Hoan nghiêm mặt.
Nhưng các hạ quên khuấy mất một điều, Tâm Mi đại sư vẫn chưa chết, và ông ta phải tự biết ai là kẻ hại mình chứ. Đến lúc đó e rằng các hạ không làm sao mà nuốt trở lại lời nói của mình đâu.
Bá Hiểu Sinh run vai thở nhẹ.
Nếu ước đoán của tại hạ không sai lắm thì Tâm Mi đại sư khó mà có cơ hội để nói chuyện được nữa rồi. Tại sư đệ, nếu chẳng do tay đàn Việt hại thì còn ai vào đây nữa chứ?
Tâm Hồ đại sư chẳng biết đã trở ra từ lúc nào với dáng sắc hầm hầm, tia mắt như bắn tinh quang nhìn thẳng vào Lý Tầm Hoan đợi chờ câu đáp. Lý Tầm Hoan điềm đạm ngẩng đầu.
Không lẽ đại sư chẳng nhận ra lệnh sư đệ bị thương vì ai à?
Không đáp thẳng vào câu nói, Tâm Hồ đại sư quay ra gọi lên.
Thất sư đệ.
Từng được giang hồ xưng tụng là võ học chính tông, vì Thiếu Lâm phái chỉ chuyên luyện ở quyền pháp ngạnh công, tuyệt không hề chịu dùng đến ám khí hay độc dược. Chỉ riêng có Tâm Giám đại sư là một đệ tử xuất gia nửa chừng, học võ trước khi vào chùa. Khi còn ngoài, nổi danh là Thất Xảo thư sinh vì tài chuyên dùng độc. Da mặt vàng bệnh, màu sáp như con người bệnh hoạn lâu năm, nhưng đôi mắt thật là tinh anh. Tâm Giám đại sư uy nghi nhìn Lý Tầm Hoan trầm giọng thốt lên.
Nhị sư ca chúng phải chất ngũ độc thủy tinh, một chất độc tinh luyện vô song của Miêu Cương Cực Lạc đồng tử, không mùi, không sắc, trong suốt như pha lê. Nếu kẻ chúng độc không được thuốc giải, da thịt toàn thân sẽ từ từ trong suốt tựa như thủy tinh, có thể nhìn thấy cả lục phủ ngũ tạng ở bên trong. Đến lúc đó thì vô xương mà cứu chữa.
Lý Tầm Hoan gật đầu.
Đại sư quả là cao minh.
Tâm Giám đại sư lạnh lùng ngắt lời.
Bần tăng chỉ có thể biết nhị sư huynh bị hại vì ngũ độc thủy tinh, nhưng thủ phạm hạ độc là ai, bần tăng đang còn nghiên cứu.
Bá Hiểu Sinh cười nụ chen vào.
Đại sư nói rất đúng, độc là vật chết, còn kẻ hạ độc mới là sống.
Tâm Giám đại sư gằn từng tiếng một.
Cực Lạc đồng tử tuy rằng hành sự độc ác, nhưng xưa này tuyệt đối chẳng gây sự với kẻ vô can. Huống hồ bàng phái cùng y chưa hề có một xích mích nhỏ nào, thì tại sao y chẳng ngại ngàn dặm xa xôi tìm đến ám hại nhị sư huynh cho kỳ được.
Lý Tầm Hoan thở dài,
chỉ vì đối tượng của y không phải là Tâm Mì đại sư, mà chính là họ Lý này đây.
Bá Hiểu Sinh bật cười nhạt.
Cậu nói nghe hay chưa? Kẻ mà y muốn hại các hạ, các hạ lại yên lành sờ sờ ra. Đó còn Tâm Mì đại sư, y không có ý ra hại, thế mà trái lại Tâm Mì đại sư lại trúng độc thoi thóp chờ chết.
Và quắc mắt nhìn Lý Tầm Hoan, giọng lão như thách thức.
Nếu các hạ làm sao cắt nghĩa được cho trôi cái lý ấy, Bá Hiểu Sinh này xin phục sát đất.
Lý Tầm Hoan trầm ngâm một lúc, chậm chậm lắc đầu.
Ta không thể nói trôi được, chỉ vì ta có nói thế nào thì các vị cũng không tin.
Bá Hiểu Sinh nhếch méo.
Lời nói của các hạ càng khó cho ai mà tin nổi đấy.
Lý Tầm Hoan đáp.
Tuy không thể nói ra, nhưng còn có một người có thể nói ra được.
Tâm Hồ đại sư vội hỏi.
Ai thế?
Lý Tầm Hoan trả lời.
Tâm Mi đại sư. Tại sao chư vị không đợi người tỉnh lại rồi hãy hỏi, mà đã vội vàng xét đoán như vậy?
Chiếu tuy mắt người người sắc lạnh như hai ánh đao, Tâm Hồ đại sư nhìn chằm chặp vào Lý Tầm Hoan không nói. Gió vẫn lạnh như từng ngọn roi da quét lên da thịt. Bảy quả tuyết đang đậu trên nóc nhà vụt nhốn nháo vỗ cánh bay lên. Rồi từng hồi chuông thánh thót trỗi vang, hồi chuông thê lương báo tin hộ pháp đại sư của nhà chùa vừa viên tịch. Lý Tầm Hoan nghe như có một cơn bão tuyết thổi vào nội tâm chàng. Lúc ấy chàng cũng chẳng rõ là phải hận, là hối tiếc hay là bi thương. Đợi khi cơn hò dứt, chàng phát hiện ra từ nơi trước cửa hình vòng nguyệt ăn thông với tiểu viện, hơn mấy mươi gã tăng nhân áo xám từng liên tiếp nối chui vào. Sắc mặt người nào cũng trầm trầm như phủ lên một lớp băng lạnh. Đôi môi gã nào cũng mím chặt căm hờn, ánh mắt như tóe lửa cùng sói thẳng vào chỗ chàng đang đứng. Tiếng chuông tan dứt từ lúc nào, bao nhiêu âm thanh cơ hồ đọng kết theo màn trời giá lạnh, chỉ còn tiếng chân xào xạc cày trên đất tuyết. Cho đến khi tiếng chân im bặt, Lý Tầm Hoan cảm thấy thân mình dường như bị ngâm cứng giữa từng lớp băng thạch nặng hơn chì. Giữa khung cảnh thiên viện trang nghiêm, sát khí bỗng như phủ trùm rờn rợn. Tâm Hồ đại sư trầm cất giọng.
Bây giờ đàn Việt còn việc gì để nói nữa chăng?
Lý Tầm Hoan lặng lẽ lắc đầu.
Hết rồi.
Chàng hiểu rằng những lời giải thích của chàng hiện thời cũng chỉ bằng thừa mà thôi. Và có những lúc con người bắt buộc phải im lặng để mà chịu đựng. Bá Hiểu Sinh nham hiểm nhếch môi.
Lý gia, các hạ chẳng nên đến đây thì hơn đấy.
Lý Tầm Hoan cười.
Hình như là vậy. Nhưng nếu thời gian và cuộc diện có thể đảo ngược lại, sợ rằng tại hạ cũng sẽ hành động y hệt như vậy.
Ngừng một chút, chàng dửng dưng nói tiếp.
Vì tuy rằng tại hạ bình sinh giết người vô số, nhưng chưa bao giờ thấy kẻ gần chết mà chẳng cứu.
Tâm Hồ đại sư quát lên.
Cho đến bây giờ mà ngươi còn rảo biện nữa à?
Lý Tầm Hoan cười nhẹ.
Kẻ xuất gia là để đi sâu vào cái triết lý tứ đại giai không, chẳng được vọng động sầu niệm tư thù. Nghe danh đại sư là bậc đạo hạnh cao thâm, tại sao lại giống y như tại hạ không giặt được khi tính khí như thế?
Bá Hiểu Sinh liền đỡ lời.
Lâu nay nghe danh Lý Tham Hoa học thức uyển bác, lẽ nào lại quên đi cái câu nhà Phật, dù đến Phật Như Lai cũng không tránh khỏi làm sư tử rống, hay sao?
Lý Tầm Hoan nhướng mày.
Đã như thế thì mời chư vị tha hồ mà giống, nhưng xin đừng giống hết cả cuốc họng đó nhé.
Tâm Hồ đại sư nghiến răng kèn két.
Cho đến bây giờ ngươi vẫn còn hơn thua từng câu nói được à? Đủ thấy rằng ngươi không có chút gì gọi là hối hận cả. Bần tăng nhận thấy khó mà tránh khỏi phá lệ sát giới hôm nay.
Lý Tầm Hoan cười không nhếch mép.
Thì cứ tha hồ mà phá. Và lại, hạng hòa thượng mà biết giết người đâu phải chỉ có một mình đại sư.
Tâm Hồ đại sư gầm lên.
ta giết người để báo thù và diệt ác ma.
Nhưng khi thân hình ông vừa trờn vờn sốc lên, ông chợt thấy ánh đao lấp loáng trước mắt. Ngọn tiểu lý phi đao không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong tay Lý Tầm Hoan. Và tiếng cười lạnh lạnh của chàng cất lên.
Ta khuyên đại sư đừng diệt ác ma thì tốt hơn, vì đại sư chưa phải là đối thủ của ta đâu.
Hai chân của Tâm Hồ đại sư chợt như bị đóng đinh dưới đất, khựng lại một nơi, vì ông thừa hiểu chỉ cần một phút nhúc nhích nữa thôi, mũi thần đao của họ Lý sẽ ghim thẳng vào yết hầu của mình. Tâm Hồ đại sư mắt ngời ánh lửa.
Không lẽ Đan Việt còn định làm con thú vùng vẫy đến đường cùng à?
Lý Tầm Hoan cười nụ.
Dù rằng sống chẳng có gì là thích thú, nhưng tiếc rằng tại hạ chưa muốn chết gấp như thế.
Bá Hiểu Sinh chợt nói.
Tuy thần đao họ Lý xưa này phát ra không hề trượt đích, nhưng các hạ có được mấy mũi đao nhằm giết được bao người?
Lý Tầm Hoan mỉm cười làm thinh, tay không ngớt vân về mũi đao nhỏ. Trong những giây phút này, chẳng im lặng là một việc hay nhất, vì sự im lặng đúng lúc đáng sợ hơn bất cứ lời lẽ nào. Ánh mắt của Tâm Hồ đại sư không rời khỏi bàn tay của Lý Tầm Hoan, và đột nhiên ông nhích lên một bước.
Tốt lắm, bần tăng xin lãnh giáo thần đao của Lý Tham Hoa như thế nào cho biết.
Nhưng Bá Hiểu Sinh vội vàng kéo ông trở lại.
Xin sư huynh đừng nên động thủ.
Tâm Hồ đại sư cau mặt.
Tại sao?
Bá Hiểu Sinh khẽ thở dài.
Vì khắp thiên hạ không một ai tránh được mũi đao đó khi phóng ra đâu.
Tâm Hồ đại sư có vẻ không tin.
Chưa một ai tránh khỏi sao?
Bá Hiểu Sinh gật đầu.
Chưa có một ai cả.
Tâm Hồ đại sư cắn môi.
Nếu bần đạo chẳng vào địa ngục thì ai vào địa ngục cho đây?
Tâm Giám đại sư vội vã bước tới.
Sư huynh, một tay sư huynh nắm cả mối an nguy của bản phái, đâu thể xem thường bản thân mà mạo hiểm như thế được.
Tell me.